ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử đồng tu, trong buổi sám hối và tín pháp hôm nay đó, thầy kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua khổ đau trong vô thường. Và với pháp thoại này đó, một mặt thầy nhắc lại lời dạy của Đức Phật về quy luật vô thường, sau đó đó hướng dẫn các kỹ năng theo tinh thần Phật dạy để trong vô thường đó chúng ta không gặm nhấm các nỗi khổ niềm đau. Một nhỏ, khái niệm và tình huống vô thường. Khái niệm vô thường trong Hán Việt đó được dịch từ tiếng Pali Anicca và tiếng Sanskrit là Anicca. Cả hai khái niệm Pali và Sanskrit trong văn học Phật giáo đó mô tả về bản chất thay đổi, biến dịch từ khởi điểm hình thành một sự vật hiện tượng, tiến trình diễn ra, tồn tại, phát triển, hòa diệt và kết thúc. Trong phạm vi của cái nhìn ngắn đó, thì cả một tiến trình đó đó có thể được sánh ví như là một đường thẳng. Điểm xuất phát là mấu chốt để chúng ta dễ hình dung. Điểm kết thúc là sự khép lại của tiến trình vô thường. Trong phạm vi nhìn rộng hơn, trên nền tảng cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này không dẫn đến điều kiện cho cái kia không, thì mỗi một tiến trình làm vô thường từ lúc sinh khởi, diễn tiến và kết thúc đó, nó chỉ là một mắt xích trên một vòng tròn vô tận được kết nối bởi nhiều mắt xích khác nhau. Giữa phạm vi rộng này đó thì Đức Phật dạy chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về cái mà khoa học hiện đại, nhất là vật lý học, gọi là sự bảo toàn năng lượng trong mọi sự vật hiện tượng. Bát Nhã Tâm Kinh dạy rằng nhất thiết pháp bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại là mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Như vậy, cái sự sinh ra được gọi là khởi phát của một sự vật, không phải tự trong tự thân của nó, mà nó là một tiến trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Khái niệm network, mạng lưới trong thuật ngữ kỹ thuật số và internet có thể được vay mượn để sử dụng mô tả cho sự tương tác chằng chịt như là các lưới dây giữa con người với động vật thiên nhiên. Bất diệt là không kết thúc, tức là sau khi con người kết thúc sự sống đó, thì chúng ta có thói quen gọi là ông tôi chết, chồng tôi chết, con tôi chết, cha tôi chết, mẹ tôi chết, người thân tôi chết. Thì cái niệm chết đó chỉ mô tả cái sự kiện, đó là toàn bộ hoạt động của não, tim, lục phủ, ngũ tạng, các tế bào ngưng hết rồi. Thì đó là động từ mô tả chuẩn xác về sự kết thúc của một tiến trình ngắn vốn là một mắt xích trong một tiến trình dài vô tận. Cho nên cái đó gọi là không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm và không giảm bớt, là một cách giải thích rộng hơn về những thứ mà chúng ta thấy hình như có một số chủng loại bị tuyệt chủng, bể đặng săn bắt, giết chóc, buôn bán của con người, và có một số khác á, phát sinh mới. Chúng ta có cái nhận thức đó. Dĩ nhiên là đứng về mặt hiện tượng là thấy có chủng loại tăng thêm, có chủng loại giảm đi, rõ ràng như thế. Nhưng về bản chất năng lượng trong mọi sự vật đó là bảo toàn, giống như hiện tượng lở và bồi của con sông. Các bạn nào sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sông Tiền, sông Hậu, thì khi mà ở một cái vùng nào đó bị lở dẫn đến sự sạt nhà, sạt đường, thì ở vùng khác đó cát đất đó được bồi thêm. Khu du lịch tín ngưỡng Hồ Bể, chùa Quan Âm Đông Hải, mà vào ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch năm 2018, chúng ta làm lễ đặt đá xây dựng đó, thì nó thuộc về biển bồi. Cứ sau một năm thì diện tích đất được bồi đó tăng thêm vài cm, hoặc có năm lên đến vài tấc. Khu cồn Xuyên Tâm Liên, xã Đồng Phú, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long, mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long dự kiến giao cho thầy xây dựng chùa trong tương lai đó, cũng là khu vực cồn bồi. Là mỗi năm á, đất được bồi thêm á, trung bình á, là 1 mét ra phía mặt sông. Khi mà chúng ta nhìn cục bộ á, thì thấy ở đây là tăng trưởng thêm đất, tăng trưởng thêm cát, tăng trưởng thêm diện tích, tăng trưởng thêm chu vi. Nhưng nếu như chúng ta có cái nhìn rộng hơn là ở bên con kia, bên kia sông của cồn Xuyên Tâm Liên này đó, thì chắc chắn là có một chỗ nào đó bị lở, và theo cái dòng chảy tự nhiên của sông nước đó, thì nó mang cái chỗ lở đó và nó đi qua một cái dòng chảy mà nước cái đó ít xiết hơn, cho nên nó tạo ra sự bồi. Tương tự, năm 1945 thì Việt Nam có khoảng 30 triệu dân. Sau gần 80 năm đó, thì Việt Nam có khoảng 92 triệu dân. Thì về phương diện toán số đó, chúng ta đã tăng trưởng hơn 3 lần dân số, phải không ạ? Như vậy, các tâm thức được tăng trưởng trong các con người được tăng trưởng tại Việt Nam nói riêng, và 7 tỷ 300 triệu người dẫn đến nạn nhân mãn trên toàn cầu này đó, so với 80 năm trước đó, là nó nhiều gấp 3 đến 4 lần. Ở đâu mà ra? Phải từ cái không cho thành có không? Dĩ nhiên là không. Có phải từ Thượng Đế mà phát sinh được không? Lại càng không thể có, vì Thượng Đế không có thật. Có phải từ vật chất tạo ra thành tâm thức con người không? Vô lý, mê tín. Có phải từ duy thức, duy tâm có trước rồi sự sống vật thể có sao không? Lại càng vô lý. Trong các kinh Đức Phật mô tả rất rõ, trong vũ trụ bao la này không chỉ địa cầu chúng ta có sự sống con người, các hệ mặt trời khác, các dải ngân hà, các dải thiên hà trong vũ trụ bao la mà mình chưa thể nhìn thấy hết bằng mắt, phải thông qua các kính viễn vọng. Mà các khoa học gia chứng minh cho chúng ta về sự tồn tại của chúng, có sự sống của con người. Cho nên khi mà dân số trên quả địa cầu này tăng khoảng 3 lần trong vòng 80 năm, thì không phải tâm thức tự động từ không mà có, từ Thượng Đế mà có, từ vật chất mà có, mà là vì ở các quả hành tinh khác trong vũ trụ này có nhiều con người mà cộng nghiệp của họ đó tương đương với cộng nghiệp của con người trên quả địa cầu của chúng ta, cho nên họ tái sinh về đây. Cũng có những trường hợp các loài động vật qua quá trình chuyển hóa từ cảm xúc lên đến tình, từ cái tình lên đến tưởng, và do vậy đó gần bắt gặp được cộng nghiệp của con người, cho nên được tái sinh làm người. Chẳng hạn như các loài động vật sử dụng trong các rạp xiếc rất thông minh, bao gồm mà sư tử, cọp, chó, ngựa, trâu, bò, và đặc biệt là các loài cá heo biểu diễn ở các hồ nhân tạo. Thì khi mãn kiếp này đó, thì những loài thông minh vượt trội hơn đồng loại của chúng đó, rất có khả năng sẽ tái sinh làm người. Như vậy là khi mà các loài động vật được tái sinh làm người, thì đồng thời cái số lượng sự sống của các loài động vật đó bị giảm đi. Đó là sự gọi là bồi và lỡ trong sinh giới. Như vậy, đứng từ góc độ tương tác của một sự vật được Đức Phật mô tả đó, nhưng mà quy luật đó, thì chúng ta nên nhìn thấy hai lớp ý nghĩa của vô thường. Lớp ý nghĩa thứ nhất, vô thường dẫn đến phản ứng khổ đau bởi liến tuyết trong tình yêu, tình thân, tình thương. Chấp mắt các sự vật thuộc về sở hữu được hợp pháp hóa, được dân sự hóa, được xã hội hóa, rằng chúng hay là cái này, cái kia là sở hữu của tôi. Cho nên khi chứng kiến trước người thân qua đời, rồi những biến cố về khủng hoảng tài chính, những tổn thất, mất mát, rồi sự già nua, bệnh tật, và những thay đổi ngược lại với cái kỳ vọng của chúng ta trong đời đó, đều dẫn đến phản ứng khổ đau về cảm xúc. Phần lớn chúng ta chỉ mới dừng lại ở lớp ý nghĩa thứ nhất này thôi. Lớp ý nghĩa thứ hai sâu sắc hơn, tích cực hơn, đó là bên cạnh sự mất mát, tổn thất, giảm thiểu do vô thường chi phối, thì ở một phương diện khác của cuộc sống này có cái được tăng trưởng, có cái được phát sinh mới, có cái được trỗi dậy. Như là một quy luật tương tác. Trong kinh điển Phật giáo đó, thì vô thường được diễn tả qua các cấp độ thời gian. Sát na vô thường, tức là những biến dịch thay đổi mà sự diễn ra của chúng đó, trong một tích tắc nhỏ nhất của đơn vị thời gian mà chúng ta có thể chạm đến bằng nhận thức được. Tức là nó ngắn gấp mấy chục lần của một giây. Định kỳ vô thường, tức là những vô thường nó xảy ra theo những cái chu kỳ ngắn. Chẳng hạn như cơ thể chúng ta có hàng tỷ các tế bào, trong vòng mấy tiếng đó thì biết bao nhiêu tế bào bị già nua và chết, rồi đồng thời đó là số lượng tương đương hoặc nhiều hơn các tế bào khác lại tiếp tục sinh sôi thay tế bào. Định kỳ vô thường này nó diễn ra theo con người bao gồm 4 giai đoạn: sinh, già, bệnh, chết. Còn đối với thế giới vật chất đó là thành, trụ, hoại, không, hoặc là sinh, trụ, dị và diệt. Còn đối với một năm á, như là hệ quy chiếu tương đối của con người, chúng ta có 4 mùa, mỗi mùa 3 tháng: xuân, hạ, thu, đông. Nhiều quốc gia chỉ có 3 mùa, chẳng hạn như Ấn Độ không có mùa thu. Do vậy mỗi mùa với một cái chu kỳ là 4 tháng. Thì cứ đến một cái quy trình chu kỳ đó, chúng ta sẽ thấy sự thay da đổi thịt của mọi sự vật. Sau tháng giêng dương lịch cho đến tháng tư dương lịch thì tại Ấn Độ đó hoa bắt đầu nở, và người ta thường tổ chức các hội chợ hoa, các triển lãm hoa. Còn ở các nước giá lạnh đó thì tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 trăm hoa đua nở với các màu sắc rất đẹp. Và mùa hè ở những nước xứ lạnh đó thì nó mát khoảng 20 độ C, có nơi 15 độ C, có nơi 24 độ C. Đó là cái khí hậu rất lý tưởng giúp cho hoa tồn tại lâu gấp 2 cho đến gấp 4 lần tuổi thọ so với các loại hoa cùng chủng loại tồn tại ở các nước nhiệt đới. Như vậy cái định kỳ vô thường này đó, cho mỗi một chủng loại ở mỗi một cái điều kiện không gian và thời tiết khác nhau đó, cũng theo đó mà có những thay đổi. Có khi là 3 tháng một lần, có khi 4 tháng một lần, có khi 6 tháng một lần. Cũng trên nền tảng đó, các bác sĩ khuyên chúng ta mỗi năm tối thiểu có 2 lần khám tổng quát, rà xét bệnh, kiểm tra bệnh, phát hiện bệnh và điều trị bệnh kịp thời, đừng để quá muộn. Vì có nhiều chứng bệnh ung thư đó, từ lúc khởi phát cho đến lúc kết thúc sự sống 14 tháng, có loại bệnh nặng hơn 6 tháng thôi. Nhưng mà nếu mới bắt đầu phát hiện đó, thì có thể điều trị được. Ngày 24-25 tháng 7 2018, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở hai miền Bắc và Nam và Thầy sang thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trước đó là làm lễ tưởng niệm 100 ngày và nhập tháp của trưởng lão hòa thượng Thích Kỉnh Chiếu, tăng trưởng đời thứ 12 tông Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan, An Nam Nikai. Hòa thượng Thích Kỉnh Chiếu thọ 93 tuổi, với 69 hạ lạp. Lãnh đạo tông Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan đó gồm có 24 ngôi chùa, trong đó có một ngôi chùa đó chưa được chính thức, và số lượng các tu sĩ đó tùy thời điểm, nhất là mùa hè đó, có thể lên tới 1.000 vị. Và những mùa khác, tức là sau khi tu đoạn kỳ để trả hiếu đó, hay là đền ơn, thì số lượng các tu sĩ còn lại khoảng 500 đến 600. Từ năm 2006 thì thầy đã có cơ hội là phó tổng thư ký Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Bangkok, cho nên đó, cơ hội tiếp xúc với hai giáo phái của Phật giáo Thái Lan, Mahanikai phái đại chúng khoảng 250.000 tăng sĩ, và Dhammayut phái khổ hạnh khoảng 150.000 tăng sĩ. Và bên cạnh đó thì tiếp xúc và hai trường phái thiểu số, đó là Chinh Nikai phái Phật giáo Đại thừa Trung Quốc và An Nam Nikai phái Phật giáo Đại thừa Việt Nam. An Nam là khái niệm mà ngày xưa đó tổ tiên chúng ta dùng để chỉ cho Việt Nam, cho nên cách đây khoảng 130 năm khi các vị tổ sư ở miền Nam cùng với vua Nguyễn Ánh trong đợt chạy giặc, bằng sự thiết lập quan hệ ngoại giao đã có cơ hội xây dựng các chùa cho cộng đồng người Việt Nam, mà trong thời kỳ Pháp thuộc đó có khi lên đến 500.000 người. Hiện nay thì tại Thái Lan có khoảng 120.000 người Việt Nam có quốc tịch Thái, và khoảng 100.000 người Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập, tức là có cái giấy phép hoạt động ngắn hạn. Cuối năm 2017 đó, trưởng lão Hòa thượng Thích Kỉnh Chiếu và Hòa thượng Brahma Bundit, chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc và đại sứ của Thái Lan tại Việt Nam, thông qua cái kênh ngoại giao của hai nước, đã về Việt Nam thăm viếng nơi mà Phật giáo tông An Nam tại Thái Lan đó có điểm xuất phát từ Việt Nam. Hòa thượng Kỉnh Chiếu và Hòa thượng Brahma Bundit cùng phái đoàn đã tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng như là lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để thiết lập quan hệ ngoại giao văn hóa giữa hai nước và giữa hai trường phái Phật giáo. Thầy có cơ hội gặp Hòa thượng khoảng 10 lần trong các đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc và những lần đến thăm chùa của Hòa thượng, tức là chùa Phổ Chiếu tại trung tâm Bangkok. Không ai nghĩ rằng là Hòa thượng sẽ ra đi, vì sức khỏe Hòa thượng rất tốt, 93 tuổi, không cần đeo kính cận thị, kính viễn thị, kính loạn thị, đi không cầm gậy, hầu như không có bệnh nên không cần thiết phải khám bác sĩ, mặc dù mỗi năm có khám định kỳ. Bỗng dưng ngã bệnh thường thường cái một vài ngày sau Hòa thượng mất, ra đi rất nhẹ nhàng. Thì cái đó là vô thường, do già mang đến. ngày 21 tháng 7 2018, và sáng hôm nay 26 tháng 7 2018, thì sau 5 ngày hoàng, linh cữu của Thượng tọa Thích Thiện Minh đã được cung tống từ chùa Bửu Quang, trụ sở đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Thượng tọa Bộ, về đến nơi an nghỉ cuối cùng, đó là Thiền viện Thiện Minh ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thì đối với nhiều bậc lãnh đạo cao cấp của giáo hội, cũng như là các vị pháp phủ, trong đó có tôi đó, sự ra đi đột ngột của Thượng tọa Thích Thiện Minh đó, ai cũng ngỡ ngàng. Kể từ khi Thượng tọa phát hiện ra bệnh vào tháng 5 2017 cho đến lúc đó, từ bỏ thân phàm này đó, là 14 tháng. Và Thượng tọa cũng đã nỗ lực điều trị, trước nhất là ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi sau đó hóa trị ở bệnh viện nổi tiếng Singapore. Bác sĩ ở hai bệnh viện được điều trị này đó đều cho biết là cục bú đã được tiêu diệt, các siêu vi khuẩn đã bị chết hết rồi, không dò thấy bệnh nữa. Thì trong suốt thời gian 14 tháng đó đó, tôi có mấy lần gặp Thượng tọa Thiện Minh và nhiều việc khác gặp, hỏi Thượng tọa thì Thượng tọa cũng cười vui vẻ lắm: tôi hết bệnh rồi, tôi khỏe rồi, không sao hết. Tức là Thượng tọa rất lạc quan, tại vì cái kết quả y khoa cho thấy là bệnh đã hết rồi. Rồi đúng một cái 10 ngày trước khi qua đời đó, bắt đầu mắc sức và không thể khôi phục được sức khỏe, cho nên Thượng tọa đã lìa khỏi đời trong sự kính tiếc của tăng ni Phật tử và thương tiếc đối với lãnh đạo của Phật giáo, bao gồm lãnh đạo toàn quốc và lãnh đạo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy. Lúc tẳng liệm vào ngày 22 tháng 7, lúc 9 giờ sáng, và lúc tiễn đưa vào lúc 6 giờ sáng 26 tháng 7, tức là hôm nay, Ngài Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đạo Hiệu Thích Thiện Nhân đều có mặt. Hầu hết tất cả các vị giáo phẩm của hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy đều có mặt để tiễn đưa. Cái chết vì bệnh á, thì chúng ta có thể định đoán được bởi sự truyền thông của các bác sĩ. Nhưng mà đôi lúc các bác sĩ truyền thông cũng chưa chắc là đã đúng. Mấy năm trước, một trong pháp phủ thân tín của tôi là Thượng tọa Thích Thanh Chương, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học của tỉnh, mỗi lần lên khám bệnh ở Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đều ghé chùa Giác Ngộ, thì có cảm giác là nó đau lói ở cái vùng bụng, rồi khi nó ảnh hưởng đến cái vùng ngực. Nhưng mà khám thì bác sĩ nói cũng không có bệnh, cho thuốc kháng sinh giảm đau vậy thôi, rồi mấy tháng sau mất. Có nghĩa là đôi lúc cũng do một số loại bệnh mà trình độ cũng như là các công cụ y khoa của Việt Nam có giới hạn đó, chưa có thể phát hiện ra. Còn ở các quốc gia tiên tiến về y khoa đó, cũng trong cái hoàn cảnh đó thì người ta có thể chẩn đoán được, vạch mặt chỉ tên được bệnh đó ở mức độ nào, và phác đồ điều trị đó có thể tốt hơn, dẫn đến việc hết bệnh. Nói như vậy để chúng ta thấy vô thường có thể tấn công bất kỳ ai, bao gồm Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thánh A La Hán, các cao tăng, chư tôn đức, tăng ni, các Phật tử, nguyên thủ quốc gia, các tỷ phú và những người bình thường trong xã hội, không trừ một ai. Cho nên chúng ta không ỷ lại. Cũng có những hình thức là vô thường á, làm do chúng ta quá chủ quan. Thì tôi thường nói đó, người chủ quan cộng với lạc quan thì dễ rơi vào tình trạng là nhập quan. Do đó quý vị phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm y tế để bớt đi được 80% tiền điều trị, mình chỉ chia sẻ 20% tài chính cho dịch vụ điều trị thôi. Ai không mua đó là một lỗ lã và thiệt thòi. Dĩ nhiên là bảo hiểm y tế theo cái chuẩn thông thường đó, tại Việt Nam chỉ có khoảng 700 mấy chục ngàn trên một đầu người thôi, rất rẻ. Nếu chia ra cho 365 ngày đó thì mỗi ngày không được 2.000 đồng. Nên khi tới một bệnh viện đó khám không là chưa tính thuốc, khám thường thường thôi đã hết gần bằng cái số tiền bảo hiểm đó rồi. Nếu như chúng ta sử dụng dịch vụ X-quang, CT scan, MRI hay là nội soi thì chúng ta phải tốn đến vài chục triệu. Do đó tăng cường sự hiểu biết về bảo hiểm y tế để tiết kiệm tài chính và đảm bảo sức khỏe. Hai ngày trước khi về cõi Phật đó, thì Đại Đức Minh Tấn, em ruột của Thượng Tọa Thiện Minh và một số thị giả, các nhà sư trẻ đó, cho tôi biết là Thượng Tọa nhắc đến duy nhất của mình tên tôi thôi. Và khi tôi nghe kể lại vậy tôi rất là xót xa, vì rất tiếc đó, không có vị nào trong số những người trực tiếp nghe kể lại việc đó ngay thời điểm việc nhắc đó đang diễn ra. Và chiều hôm nay khoảng hơn 3 giờ sau khi lễ nhập pháp được hoàn tất đó, thì chị ruột của Thượng Tọa Thiện Minh cũng nhắc lại việc đó, là hai ngày trước khi mất Thượng Tọa chỉ có nhắc tên mình Thượng Tọa Nhật Từ thôi. Thì cái thời gian mà Thượng Tọa nhập bệnh viện Chợ Rẫy thì tôi đang làm Phật sự ở nước ngoài. Tôi chỉ cử tăng đoàn và một số Phật tử chùa Giác Ngộ đến viếng đó. Khi tôi hoàn tất việc ở nước ngoài về đó thì Thượng Tọa ra viện. Gặp Thượng Tọa thì Thượng Tọa nói tôi khỏe rồi, không sao hết, cho nên mình không có cơ hội đi thăm. Và một ngày trước khi mất thì Thượng Tọa Thiện Minh nói thế này: tôi gần hết bệnh rồi, khi tôi hết bệnh tôi sẽ thăm thầy Nhật Từ đầu tiên. Rốt cuộc việc thăm nó không diễn ra. Và tôi có cảm giác là tôi thiếu sót trong việc chủ quan đối với sức khỏe của bạn mình. Thì đó nó cũng nhắc mình rằng là vô thường xảy ra rất nhanh chóng. Các sự chủ quan đó đều có thể dẫn đến sự nuối tiếc, thậm chí là dày vào cảm xúc. Do đó khi chúng ta còn khỏe thì phải cố gắng chuẩn bị hết mọi thứ, đừng để đến lúc mà cái phản ứng sức khỏe đó nó không còn nữa thì gần như là mọi ước nguyện của chúng ta đó trở thành lực bất tòng tâm. Có những vô thường do thiên tai tạo ra, Chẳng hạn như ngày 7 tháng 7 2018, một số tỉnh miền Bắc và miền Tây của Nhật Bản bị mưa lũ cuốn trôi, 5 triệu người phải di tản. Bảy chục ngàn quân nhân và tình nguyện viên dưới sự điều động của chính phủ đã tham gia giải cứu các nạn nhân. Hàng trăm các ngôi nhà đó bị cuốn trôi, hàng trăm người đó đã chết và mất tích. Là bởi vì ở Nhật Bản chúng ta biết là nó là quần thể đảo, hiếm khi nào có mưa lũ trong lịch sử của họ. Cho nên á, các kiến trúc sư rất chủ quan xây dựng nhà gỗ, vì động đất nhiều mà, nhà nhẹ để khi mà động đất xảy ra đó họ không bị chết bởi sự sụp nhà. Nhưng mà nhà nhẹ thì hệ thống cột cũng nhẹ, do đó khi mưa lũ nhiều dẫn đến sự ngập lụt, một hiện tượng rất lạ tại Nhật Bản, nhiều ngôi nhà nó bị cuốn trôi và người ta chết trong sự cuốn trôi đó. Trung tuần tháng 7 2018, một số tỉnh miền Bắc bị mưa lũ, và mấy ngày vừa qua đó chúng ta phải xả lũ đập Hòa Bình, vì nếu không xả lũ đó thì dẫn đến tình trạng vỡ đập. Ngày 23 tháng 7 2018, thủy điện tại một tỉnh ở Lào bị vỡ đập, kéo theo cái chết của hàng trăm người, sự tàn phá nhà cửa tài sản, gây ra những tổn thất kinh tế đó có lẽ phải mất đến 2 thập niên mới có thể hồi phục được. Nhật Bản và Hoa Kỳ đó là 2 nước rất là ngoại lệ hồi sinh đó, sau thiên tai trong vòng 5 đến 7 năm. Còn các nước khác thì rất là vất vả, mà Việt Nam chúng ta là năm nào cũng bị mưa lũ rồi xả lũ, vì chúng ta sử dụng công nghệ thủy điện lạc hậu. Thế giới đó đã mấy chục năm trước bỏ thủy điện lên nhiệt điện, bỏ nhiệt điện lên điện hạt nhân, bỏ điện hạt nhân đó lên đó phong điện, tức là điện gió. Rồi song song với phong điện thì ta làm là điện năng lượng mặt trời. Và hiện nay là 2 công nghệ điện gió và điện năng lượng mặt trời đó cho công suất rất cao, an toàn, thân thiện với môi trường. Giá đầu tư thì cao, nhưng lợi ích kinh tế của nó về phương diện bền vững và an toàn tính mạng là rất tốt. Cho nên sự vỡ đập thủy điện ở nước Lào đang khi trong quá trình xây dựng mà 1 năm nữa mới đưa vào sử dụng là một cảnh báo đỏ đối với các quốc gia tiết kiệm tiền sử dụng công nghệ thủy điện. Từ khi mà mưa lũ lớn đó, mưa lớn đó, thì toàn bộ cái dung tích chứa của thủy điện đó, hết. Mà nếu không xả lũ thì vỡ đập, mà xả đó thì hạ lưu phải bị ngập lụt dẫn đến chết, tổn thất mùa màng, phá hư tài sản. Chúng ta cứ lây hoay giải quyết vấn nạn đó ở ngọn, tức là mỗi khi xả lũ do mưa lũ thì chúng ta kêu gọi lòng nhân ái, tâm từ bi, chia sẻ các phần quà để cứu ngặt thôi. Qua được 1 bữa, 2 ngày, 3 ngày. Còn các tổn thất mà người dân phải chịu là rất lớn. Như vậy, có những hình thức vô thường chúng ta có thể ngăn chặn được bằng kiến thức về khoa học, kỹ thuật, kiến thức về sự an toàn và phòng ngừa. Nếu như toàn nước Việt Nam mạnh dạn thay đổi phong điện như ở Sóc Trăng và Bình Thuận, Thì nước chúng ta hình chữ S có trên 2.500 cây số duyên hải. Miền Trung và miền Bắc chúng ta là đồi núi, những cái địa lý rất là thuận lợi cho phong điện, hơn rất nhiều so với các nước châu Âu. Thì đến lúc mà Việt Nam sử dụng phong điện đó, thì sự an toàn tính mạng của con người không bị chết bởi sự mưa lớn và xả lũ mới có thể được đảm bảo. Vì mưa thì chúng ta không thể ngăn chặn được, nó là hiện tượng thiên nhiên, cũng không ai có thể đoán trước được thời điểm nào, lúc nào mưa nó sẽ lớn, lớn bao nhiêu. Và giả sử có biết được đi nữa cũng không thể ngăn chặn được, vì nó rớt tự trên trời nó rơi xuống mà. Trình độ khoa học và cao như Nhật Bản cũng đành bó tay chấm cơm. Đẳng cấp thế giới như Hoa Kỳ cũng bó tay chấm cơm về mưa dẫn đến lũ. Chứ không riêng gì Việt Nam đâu. Mấy ngày qua thì hiện tượng triều cường cộng với nước mưa quá nhiều đó làm cho rất nhiều khu vực ở thủ đô Hà Nội trở thành như là biển nước. Người ta phải đi bằng chèo ghe, rồi trẻ em đó là bơi giống như là tắm ở sông vậy. Do đó chúng ta phải học kinh nghiệm của Hà Lan. Cột đất của họ thấp hơn mặt nước, mà tại sao á chúng ta không nghe nó đến ngập lụt hay là thủy điện như ở các nước khác? Chúng ta phải học cái kinh nghiệm làm bờ đê cao, phòng hộ rất an toàn, phòng hộ rất an toàn của nước Hà Lan. Như vậy đó, có những cái tiến trình vô thường, khi có kiến thức khoa học, sử dụng kỹ thuật và công nghệ cao, chúng ta có thể hạn chế các tác hại lớn nhất của nó có thể đối với nhân mạng, tài sản và hạnh phúc của con người. Và tôi tha thiết kêu gọi giới trẻ Việt Nam đó, thay vì chỉ đầu tư học và kinh doanh, du lịch, quản trị khách sạn, nhà hàng, những ngành nghề mà ra là thể có việc làm liền, có đồng lương liền, thì hãy đầu tư vào các khoa học cao, kỹ thuật cao, công nghệ cao. Với tinh thần yêu nước đó, là trong vòng 20 năm tới chúng ta có những chuyên gia hàng đầu đẳng cấp thế giới về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Và đó là cái cách làm giàu rất nhanh bởi các luật tác quyền và các dịch vụ ứng dụng từ chúng, và góp phần cải thiện đời sống kinh tế của đất nước Việt Nam. Cho nên chủ quan cộng với thiếu hiểu biết về khoa học, kỹ thuật, thiên nhiên đó sẽ làm cho vô thường xảy ra nhiều hơn, sớm hơn, nguy hại hơn, ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người nhiều hơn. Và ngược lại đó, nếu chúng ta hiểu biết đúng với phương pháp đúng, chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc và vượt qua khổ đau trong vô thường. Điều hai, hóa giải khổ đau về phương diện tâm lý trong vô thường. Kinh Tương Ưng Đức Phật đề cập đến một đoạn mà người tu học Phật nên nhớ lấy. Này các đệ tử, cái gì mang tính điều kiện, mang tính tổ hợp, cái đó bị vô thường chi phối. Như vậy, cái mang tính điều kiện dẫn đến vô thường đó là cái gì? Bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý, đối tượng của chúng, hình thù, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và những thứ chúng ta hình dung, cũng như là các nhận thức phát sinh từ sự tiếp xúc của giác quan và đối tượng, bao gồm thị giác, cái nhìn của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, tiếp xúc của da và thần kinh, và ý thức, nhận thức của tâm. Đoạn kinh ngắn này khắc họa chúng ta về một cái toàn cảnh vô thường liên hệ đến ba con số sáu. Con số sáu đầu là sáu giác quan, sáu thứ hai là sáu đối tượng nhận thức giác quan, sáu thứ ba là sáu nhận thức giác quan phát sinh từ tiếp xúc của giác quan và trần cảnh. Tất cả chúng đều bị xoay ở trong chu kỳ vô thường. Như trường hợp của Tự Tọa Tiện Minh vào tháng 5 2017 đó, đang dịch kinh đó, thì bắt đầu hai con mắt của Tự Tọa bị sụp xuống. Tự Tọa nghĩ rằng là bị làm việc nhiều quá, cho nên đó là ảnh hưởng từ thần kinh. Nhưng mà khi khám ra đó thì không phải là thần kinh, mà là do có một cái cục khối u nằm ngay cái cuốn phổi. Thế vậy là trong sức khỏe của mắt, tương tự sức khỏe lỗ tai và các giác quan còn lại đó, có lúc chúng ta thấy nó rất là khỏe mạnh, đáp ứng được cái nhu cầu và cái công việc của chúng ta. Nhưng đến lúc nào đó, dù đang ở tuổi trẻ, chúng ta trở nên hoàn toàn bất lực. Người già bị bệnh, bản thân bất tội trên giường đó cảm thấy bất lực, lực bất tòng tâm, khó chịu lắm, cho nên dễ bức xúc, dễ mũi lòng, dễ mặc cảm. Còn tuổi trẻ, cái thời sung sức nhất của một kiếp người mà rơi vào cái hoàn cảnh tương tự đó, thì sự mũi lòng bức xúc gia tăng gấp đôi. Trong lời cảm tạ chiều hôm nay đó tại Thiền viện Thiện Minh đó, thì Đại Đức Minh Tấn, em ruột của Thượng Tọa Thiện Minh, cung cấp một thông tin đó, là trong mấy năm qua thì Đại Đức đó, có thưa với anh ruột của mình đó, rằng là nếu Thượng Tọa có thể làm ra một phép màu mà theo đó con có thể đổi sức khỏe cho Thượng Tọa để Thượng Tọa phụng sự, con chết thế cho Thượng Tọa thì con cũng sẵn lòng. Đó là tình thương thì chúng ta nói như thế thôi, còn trên thực tế thì như Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng đó, dẫu cho cùng đi cùng đường, cha mẹ muốn thay thế khổ cho con cái vì tuổi mình đã già, thậm chí là chết thai giùm để con mình được sống, việc đó không thể xảy ra được. Thì dĩ nhiên là một đại đức đó thì sư Minh Tấn hiểu rất rõ việc đó, nhưng mà cái tình người đó nó làm cho người ta cảm thấy rằng là mình sẵn sàng hy sinh thay thế để mang cái sức khỏe cho người mình tôn kính, mà theo đó đó cái sức khỏe đó sẽ đóng góp Phật sự cho nhiều người hơn. Vì Thượng Tọa Thiện Minh trong 21 năm qua đã dịch thuật trên 70 tác phẩm, xây dựng 7 chùa ở trong nước, 4 chùa ở nước ngoài, độ được 70 đệ tử xuất gia và làm nhiều Phật sự, góp phần đó phát triển hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên đang ở đỉnh cao của Phật sự thì việc ra đi đó làm cho biết bao nhiêu người nuối tiếc. Do đó con mắt nè, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân vô thường. Những người nào nhạy cảm về cảm xúc thì cảm nhận được cái sự thay đổi trên cơ thể của mình lẹ lắm. Sau tuổi 50 á thì bắt đầu cơ thể chúng ta dư thịt ra, mắt duyên, mắt đẹp, tóc bắt đầu có những sợ bạc, da bắt đầu nhăn, có những chỗ gọi là nheo da luôn. Chính mình nhìn mình thấy mình còn không thích, đừng nói là người khác. Ở tuổi 70, 80, 90 thì người ta thường nói thế này nè, 7 tuần, 8 ngày 9 giờ. Tức là ở tuổi 70 á thì mạng sống được tính theo tuần, ở tuổi 80 thì mạng sống tính theo ngày, ở tuổi 90 thì mạng sống tính theo giờ. Đó là nói nôm na theo văn hóa Việt Nam thôi, chứ còn Đức Phật á thì nói rõ lắm, mạng sống con người được tính nếu qua hơi thở. Thì nếu mà không thở được chết à. Còn đối tượng của sáu giác quan thì chúng ta biết rất rõ, đối với con mắt đó là nó bao gồm thế giới vật chất, hình thù màu sắc, đó là các vật thể từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Như vậy các vật thể lớn như các quả địa cầu, nhỏ như các lượng tử, hay lớn chút xíu là phân tử, hay lớn chút xíu nữa là nguyên tử, đều vô thường, chúng ta không ỷ lại được. Và các nhận thức của chúng ta liên hệ đến con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân vô thường dữ lắm. Ví dụ như chúng ta tạo thói quen đi, đúng 12 giờ gõ keng 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 cho là để một cái thô thực phẩm cho chó và mèo trong nhà. Và khi mà ra hiệu lệnh đó là con chó có mặt ngay cái vị trí thực phẩm của nó, con mèo có mặt cái vị trí thực phẩm của nó ăn vô liền. Như vậy thì dịch vị tiết ra rất nhiều, hỗ trợ cho việc tiêu hóa rất nhanh, sức khỏe rất tốt. Sau khi chúng ta tạo thành một thói quen như vậy rồi đó, bắt đầu chúng ta thử chê trát cũng đúng cái giờ đó, gọi khen khen khen, mấy chú chó mấy chú mèo chạy ra, nước giải nước miếng nó chảy ra đủ thứ hết trơn á, bụng nó là sôi sục đói đòi ăn, nhưng mà không có để các thố cơm ăn, thực phẩm ăn. Sau đó nửa tiếng sau mới đem ra, thì sự tiêu hóa thực phẩm không tốt dẫn đến quá trình trao đổi chất không tốt và dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe. Thì nếu như chúng ta đo được cái phản ứng cảm xúc của các con vật đó trong tình huống này đó, chúng ta sẽ biết là nó rất giận, rất tức, rất khó chịu, rất bực dọc và thậm chí là cốc cằn đó. Thì đó là những biểu hiện của cảm xúc vô thường, nhận thức vô thường, việc nghe vô thường. Cái cảm xúc chúng ta nó thay đổi lạ dữ lắm. Mới trước đó vài ba câu còn vui vẻ, nói chuyện nguyên thuyên, tâm đầu ý hợp, nhưng mà sau đó có một cái câu gì đó mà mình không ưng rồi cái là cãi lộn, mà cãi lộn rồi không muốn nhìn. Mới trước đó vợ chồng là thề non hẹn biển là em sẽ đi theo anh chọn cả một kiếp người, cãi lộn cái là đòi ly dị. Cái này ai có đời sống vợ chồng gặp thường xuyên lắm, phải không ạ? Và cái vô thường cảm xúc đó phần lớn xảy ra với chị phụ nữ. Và đàn ông nào mà cảm xúc nhiều thì khó chịu, khó chơi hơn phụ nữ. Vì chấp hơn. Như vậy, từ những vật thể chúng ta có thể nhìn thấy cho đến các vật thể không nhìn thấy, vốn mang tính điều kiện, được hình thành bởi các tổ hợp, do đó chúng bị chi phối bởi sự biến dịch. Đó là quy luật. Cũng trong kinh Tương Ưng Đức Phật nêu ra đến khoảng 200 lần hoặc hơn thế. Phản ứng tâm lý của con người đứng trước vô thường đó là cảm xúc khổ đau. Từ đó này các đệ tử, sự vật nào mang tính tổ hợp và điều kiện đều là vô thường. Sự vật nào vô thường đó đều dẫn đến phản ứng khổ đau. Điều này thì chắc chắn là ai cũng phải đồng tình. Khi xem những clip về vỡ đập ở Lào, mưa lũ lớn ở Nhật Bản, rồi hàng năm các tỉnh miền Bắc và miền Trung đó bị mưa lớn ngập lụt xả lũ, kéo theo nhiều cái chết của thường dân vô tội, chúng ta cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi, thương tiếc, kính tiếc Mình là người dưng mà còn có cái cảm giác đồng loại đó. Còn đối với người thân là vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bạn bè tâm đắc, tâm đầu ý hợp đó, thì cái cảm xúc đó đó làm cho chúng ta rất khó ngưng được các dòng nước mắt. Và nó là một cái phản ứng rất tự nhiên mà nó chảy ra, chúng ta không ngăn được. Tại rừng sinh thái của Sinaga, vào lúc Đức Phật được 80 tuổi, đó là năm 544 trước Tây lịch, từ khi Đức Phật nhắc nhở hết tất cả đệ tử của Ngài cần phải làm việc gì về đạo đức, tu thiền định, mở trí tuệ, nhập thế, độ sinh, vượt qua những khó khăn, chiến thắng các nghịch cảnh, để mang ánh sáng chân lý Phật đến với cuộc đời. Sau đó đó, Ngài nhẹ nhàng yêu cầu mọi người là đừng buồn nữa, đừng khóc lóc nữa, đừng nói nữa, Như Lai nhập vô duy Đức Bà, tức là ra đi vĩnh viễn. Vừa nói xong như thế, Đức Phật khép mắt lại, hơi thở bắt đầu kết thúc, và lại nằm trong tư thế rất thản nhiên. Đứng trước sự kiện đó thì Kinh Di Giáo mô tả chúng ta có hai phần cảm xúc đối với những bậc cao tăng mà chưa chứng đắc được quả thánh A-la-hán đó, thì đều thấy ở trên mắt của họ đó và má của họ hai dòng lệ chảy xuống. Còn những vị đã chứng thánh quả A-la-hán rồi thì không còn nhiễm đắm tham ái, cho nên cảm xúc không còn nữa, như là cảm xúc khổ đau. Do đó các ngài thản nhiên nhưng mà vẫn rất là kính thương bậc thầy vĩ đại của lịch sử tư tưởng nhân loại. Trong kinh Tôn Ngưng thì sau khi nói rằng là cái gì mang tính điều kiện, cái đó tạo ra vô thường, cái gì vô thường là dẫn đến phận khổ đau, thì cái vế thứ ba cũng là cái vế cuối cùng đó, Đức Phật dạy sơ thực tập phi ngã hóa. Và sự thực tập phi ngã đó được diễn ra bằng ba câu mà tất cả người Phật tử nên thuộc lòng: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Tự ngã của tôi tức là linh hồn tôi đó. Thì qua cái nhận thức đó thì Đức Phật không có quan điểm cho rằng là sau khi chết đó, còn con người thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ là chấp vào tự ngã của tôi, tức là chấp có linh hồn. Còn đăng ký đó là theo Đức Phật, qua học thuyết 12 mới sinh sống, là sau khi chết đó, thì con người lập tức có mặt trong bào thai, 10 tháng trung bình sau đó trở thành một cô cậu bé mới. Và chấp có linh hồn, tức là chấp có ngạ quỷ, là chấp vào tự ngã của tôi, một trong ba cái chấp liên hệ đến chấp ngã. Đoạn mô tả về cái kỹ năng vượt qua phản khổ đau do vô thường mang lại đó xuất hiện ít nhất là vài trăm lần trong kinh Tạng Pali. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Khi chúng ta bị tai nạn, tổn thất sức khỏe, hoặc là bị trộm cướp, mất đi tài sản, hay là những thay đổi của thị trường chứng khoán do chiến tranh thương mại của các siêu cường quốc, chẳng hạn như Mỹ và Trung Quốc, nếu chúng ta là nạn nhân, là bị tổn thất về cái nguồn tài chính đó, chúng ta phải liên tưởng cái này không phải là tôi. Khi mình nói là tôi đang khổ, tôi đang đau đó, thì tôi sẽ tiếc, tôi sẽ chấp, tôi sẽ khóc, tôi không muốn quên nó đi, và tôi đã vô tình biến tôi làm nạn nhân, thì khổ đau đó khó khép lại được lắm. Cho nên chúng ta phải nhớ cái này không phải là tôi, tức là mỗi người phải tự nhắc mình điều đó. Còn trong quan hệ giữa chúng ta với người thân, chúng ta với bạn bè, chúng ta với những người mình thương yêu quý mến, thì phải liên tưởng cái này không phải là sở hữu của tôi. Mặc dầu về huyết thống á, cha mình á và mẹ mình là sanh ra mình, mình á là một phần của cha mẹ về phương diện gọi là vật thể, được hình thành từ tinh tra và trứng mẹ. Nhưng mà chúng ta vẫn phải thực tập cái này không phải là sở của tôi. Cho nên khi cha chết, mẹ chết, ông bà chết, vợ chết, chồng chết, người thân chết, hay là tất cả những người dân chết, chúng ta không để mình bị chìm vào trong liên lụy khổ đau, và biến cái tình thương kính đó, cái sự quý trọng đó thành các hoạt động thiện sự, Phật sự cụ thể để hồi hướng cho người qua đời đó, để người chết đó đó, nói theo kinh Địa Tạng đó, hưởng được một phần bảy cầu hưởng nhân quả, và tự thân người làm đó hưởng được sáu phần bảy, vì chúng ta là tác nhân trực tiếp của hành động cao quý này. Để rũ bỏ hết tất cả những cái chấp vào tôi và chấp sở hữu của tôi, sở hữu huyết thống, sở hữu tài sản, sở hữu quan hệ, sở hữu xã hội, sở hữu danh dự, sở hữu quyền thế, sở hữu liên minh, thì chúng ta phải nhớ đầm lòng cái câu: cái này không phải là tự ngã của tôi, ta là linh hồn có thật, tôi không trở thành linh hồn, tôi không có vất vưởng chỗ này chỗ đó chỗ kia, tôi phải tái sanh ngay lập tức, tái sanh theo nghiệp. Sự thực tập đó, đó là một nhu cầu rất lớn. Bài kinh 16 hơi thở thiền, hay còn gọi là kinh quán niệm hơi thở, thuộc kinh Trung Bộ. Thì bốn hơi thở thiền cuối cùng đó có bốn nội dung, và bốn nội dung đó gắn liền với bốn động từ. Chúng ta cố gắng nhớ thuộc lào bốn động từ đó để thực tập về vô thường, khép lại khổ đau trong tiến trình vô thường xảy ra với bản thân mình và với người thân của mình. Khi tôi hít vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ vô thường. Vô thường lúc đó là như là một danh động từ, nó đang diễn ra, nó là một cái thể tiếp diễn, chứ không phải là một cái danh từ nó đang dừng lại, mà nó đang diễn ra theo từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian. Và tất cả mọi người, mọi sự vật, trong đó có chúng ta, đang giữ phần trong cái tiến trình xảy ra của vô thường đạt. Ở hơi thở thiền thứ 13 là vậy. Ở hơi thở thiền thứ 14 á, thì Đức Phật dạy chúng ta: khi tôi hít vào, lúc tôi thở ra, tôi ý thức rất rõ sự lìa tham, bao gồm tham ái, tham tài sản, tham hưởng thụ, tham nghiện ngập, tham danh dự, tham chấp chính, tham ăn thua đủ, tham hận thù, đều phải khép lại. Thì tham ái nó gồm có dục ái, tức là đam mê tính dục; hữu ái là đam mê tái hiện hữu, đam mê có mặt chỗ này, xuất hiện chỗ kia, hình thù này, hình thù khác, hay là đam mê sự có con. Vô hữu ái đó là sự tuyệt vọng, không muốn sống, không muốn làm người, muốn làm cây thông, muốn làm bươm bướm bay, muốn làm mặt trời mặt trăng, muốn là con chim bồ câu. Thì các thi sĩ, các nhạc sĩ thường thi vị hóa, chứ còn trở thành những con vật đó là khổ lắm. Vì thông ngày xưa thì an toàn, bây giờ đã lâm tặc chặt sạch hết. Còn các loại chim thú là bị bắn sạch hết. Ở Việt Nam đó, rừng mênh mông, ở những cái khu vực mà thuộc về rừng nguyên sinh đó, nhưng mà tìm thú chim hót liễu lo ít lắm. Bởi vì người Việt Nam mình dân dần đã bắn dữ quá, bắn súng dữ quá, nhậu dữ quá, giết dữ quá. Cái là liên tưởng đến vô thường để lìa tham. Tất cả mọi người rồi phải sẽ chết, tôi là con người nên tôi cũng sẽ phải chết, tôi tham phi pháp đó để làm gì? Tôi tham đắm của người khác để làm cái gì? Tôi tham trái ngược với lương tâm và đạo đức để làm cái gì, được cái gì? Rồi sau khi chết, tắt thở, mọi thứ đều bị vứt bỏ lại sau lưng. Chỉ có tổng thể nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính, tức là nói chung là nghiệp tốt, nghiệp xấu đi với chúng ta trên đường cái số như bóng không đề hình. Ở hơi thở thiền thứ 15, Đức Phật dạy: khi tôi hít vào, lúc tôi thở ra, tôi thức rất rõ, đoạn diệt. Và đây cũng là một danh động từ đó đang diễn ra, sự kết thúc đó đang diễn ra. Chứ nói thì kết thúc không phải nó dừng liền đâu. Chứ vì cứ quan sát chiếc máy bay đó, cái đoạn nó hạ cánh xuống, xong còn chạy khoảng một cây số mấy. Mà nếu như là cái khu vực đáp á, hay phi trường nó nhỏ như là Việt Nam á, thì cũng phải chạy vòng đến 15 phút sau mới dừng lại. Còn các phi trường lớn như là ở Đức, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, tức là cứ khoảng trung bình 3 phút là có một chiếc máy bay xuống hoặc có một chiếc máy bay lên. Nó có đến cả 100 cổng bay, có nơi đến 200 cổng bay. Và có nhiều cái đường bay cùng một lúc, mấy đường bay đáp xuống, mấy đường bay đi lên. Cho nên đó, cái việc mà bị tắc nghẽn giao thông của hạ cánh và đáp cánh đó, trong phi trường đó, là hiếm khi xảy ra. Mặc dù thế đó, thì khi mà hạ xuống rồi đó, nó phải chạy ít nhất là một cây số, mấy bạn không bao giờ dừng được đâu, ngay lập tức. Thì cái đoạn gì cũng vậy, nó đang diễn ra, đang diễn ra. Ví dụ như con người chết, đầu tiên là chết não. Mà nếu như tập thể các bác sĩ chuyên khoa chẳng đoán rằng người thân của mình đã chết não rồi, đừng tiếc nữa. Từ lúc đó nếu chúng ta tiếp tục thở bằng oxy hay là hỗ trợ thêm nước biển rồi chích thêm thuốc, thì tim vẫn tiếp tục đập, ngực và lỗ mũi vẫn tiếp tục thở, nhưng mà sự sống đó là sự sống có điều kiện, không thể cứu vãn được gì đó. Thì lúc đó đó, tôi khuyên quý vị nên mạnh dạn hiến mô tạng cho y học. Vậy là người Phật tử thì chúng ta hiểu là khi vô thường đến không ai mang theo được cái gì hết đó. Sự đoạn diệt đó nó diễn ra. Và bằng lòng từ bi và thực tập vô ngã, vô chấp đó, chúng ta sẽ không tiếc đuối vào cơ thể đang sống hoặc là thi thể đã chết là sở của tôi. Cho nên chúng ta dễ dàng gọi là hiến mô tạng, hiến xác cho y học khi còn sống. Và khuyên mọi thành viên trong gia đình của mình đó, phải tôn trọng quyết định của bản thân mình. Và nếu như chúng ta là thành viên trong một gia đình nào đó mà người thân của mình đề nghị được hiến mô tạng, thì chúng ta được kỳ đà cản mũi, vì như thế là có tội. Cái nguyện ước cao quý của người đó đã không thể thực hiện được, vì hiến mô tạng trong tình trạng não chết, lục phủ của người ta vẫn còn khỏe, cơ hội cứu sống từ 6 đến 13 người là rất cao. Ở hơi thở thiền thứ 16, Đức Phật dạy: khi tôi hít vào, lúc tôi thở ra, tôi ý thức rất rõ, buông xả. Và buông xả đây cũng là một danh động từ. Chúng ta buông xả trong từng ý niệm, chúng ta buông xả trong từng cử chỉ, chúng ta buông xả trong từng hành động đối đáp với người khác, tương tác với người khác, tức là không chấp. Nói theo kinh Kim Cương đó là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là tâm và ý thức là không bị vướng vào sắc thinh hương vị xúc pháp, không kẹt vào quá khứ, không kẹt hiện tại, không kẹt tương lai. Thì ở hơi thở thứ 16 này đó, toàn bộ khổ đau do vô thường tác động dẫn đến sự đoạn diệt, tức là kết thúc của một tiến trình nào đó, mới thật sự khép lại. Còn ở hơi thở thứ 14 là chúng ta mới dừng lại ở chỗ là gì? Lìa tham thôi, chứ chưa có khép lại toàn bộ các cái tác động của khổ đau, hoặc trực tiếp hoặc là gián tiếp được. Để cho quý vị dễ nhớ thì thầy xin nhắc lại 4 động từ đó. Danh động từ thì đúng hơn. Hít vào thở ra, vô thường, hít vào thở ra lìa tham, hít vào thở ra đoạn diệt, hít vào thở ra buông xả. Buông xả là một trạng thái tâm thản nhiên. Thản nhiên là một trạng thái tâm, đó là không vướng kẹt vào hai phần cảm xúc. Đối với con người, sự vật, sự việc mà mình ưa thích đó, thì dẫn đến tham ái, quyến luyến, vướng dính, hệ lụy. Còn đối với con người, sự vật, sự việc mình không thích đó, thì xa lánh, không hợp tác, không làm việc chung, không sinh hoạt chung, không tương tác chung, thậm chí là loại trừ nhau để trở nên độc tồn. Thì cả hai cái phản ứng đó nó thuộc về đó là hai thái cực của cảm xúc. Và ai bị dướng vào nó thì từ đó vẫn tiếp tục là người phạm. Cho nên thản nhiên là một trạng thái phản ứng vượt lên trên tham ái và sân hận, do thuận và nghịch, tốt và xấu của điều kiện, môi trường, hoàn cảnh tạo ra đối với chúng ta hoặc đối với những người thân. Như vậy khi thực tập thành một thói quen, mỗi ngày trung bình 8 phút đến 15 phút thực tập thiền, hoặc ngồi ở dưới sàn trong tư thế hoa sen, hoặc ngồi yên ở trên ghế có lưng tựa thẳng đứng, quý vị theo dõi hơi thở thật sâu, điềm tĩnh, thư lắng. Hơi thở vào 6 giây, nín thở 2 giây, hơi thở ra 6 giây, nín thở 2 giây. Cho cái chu kỳ hơi thở đó được vận hành, nó là từ cái cửa lỗ mũi tiếp xúc với khoang mũi, tiếp xúc với thanh quản, đi vào vùng phổi ở ngực, rồi vùng bụng, vùng đan điền ở dưới rốn. Sau đó cái động tác dừng thở đó nó làm cho khí nó được vận chuyển, để nó đẩy các trượt khí ở bên dưới đáy của đan điền nó được tống lên. Và khi mình thở ra đó thì bắt đầu trượt khí được đưa ra bên ngoài. Thì để nhớ cái kỹ thuật thở này đó, thì quý vị chỉ cần liên tưởng đến hai động từ phình xẹp. Khi thở vào, phình 1 là phình ở ngực, phình 2 ở bụng, phình 3 là phình ở đan điền. Rồi cái chu kỳ ngược lại đó là xẹp. Xẹp thứ nhất là xẹp ở đan điền, xẹp thứ hai là ở bụng, xẹp thứ ba là ở vùng ngực. Và trong quá trình sình xẹp, phình xẹp đó, theo dõi hơi thở đó, chúng ta phải cảm nhận được cái luồng khí tiếp xúc với cái chu kỳ và các vị trí mà nó đi ngang qua, nhận thức rất rõ. Đó là chánh niệm trong hơi thở, hay còn gọi là thở thiền hay là hơi thở thiền. Bình thường thì thở bằng lỗ mũi, khi gấp như là leo núi, chạy thể thao, lên cầu thang thì thở bằng miệng, hít vào lỗ mũi và thở ra bằng miệng. Còn bình thường là hít bằng lỗ mũi và thở ra bằng lỗ mũi. Thì song song với cái chu kỳ thở 4 bước đó đó, quý vị chỉ cần nhớ 4 danh động từ: vô thường, lìa tham, đoạn diệt và xả ly. Song song với 3 câu vượt qua chấp ngã mà Đức Phật đã dạy: cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, thì các nỗi khổ niềm đau đó sẽ rời khỏi chúng ta. Và việc hít thở thiền nó rất là tốt. Quý vị cứ thử làm thử đi, lúc đó quý vị đang muốn mít nước cảm xúc, nó nghẹn lên ở cái cổ, nó nghẹn lên ở hai cái khóe mắt, và bắt đầu nó ra một cách tự nhiên hai dòng lệ. Chỉ cần hít vào thật là sâu, thở ra sâu đến lần thứ ba thôi, quý vị sẽ kiềm chế được nước mắt, không khóc nữa. Tâm lý học phương Tây rất là nguy hại, vì họ xúi dục người ta đang khổ cứ khóc đi, đang khổ cứ than đi, thì khổ nó sẽ vê đi. Đó là vê tức thời, mà theo đạo Phật á, cái đó nó dẫn đến các phản ứng khổ nhiều hơn. Giống như là đang khát nước mà uống phải cốc nước muối, sự hốc hác nó sẽ diễn ra sau đó nhiều hơn, ở phạm vi lớn hơn. Cho nên đó, tập thói quen đang khổ không khóc, mà lỡ có khóc thì phải hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thì cái nhịp tim sẽ điều hòa lại và nước mắt sẽ ngăn lại. Đang vui quá Có nhiều người cười đến độ là đứng tim mà chết. Thì lúc đó cũng đừng quá ham vui, hít thở thật sâu, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, và nhớ vô thường, lìa tham, để không phải là vui quá đà, hưởng thụ quá trớn. Còn chết là mất tích luôn. Thì hơi thở nó giúp cho chúng ta làm chủ cảm xúc, làm chủ các phản ứng cảm xúc. Và tương tự cái người đang giận tức, giận vì bị oan ức, giận vì bị ứng xử bất công, giận vì bị chà đạp, giận vì bị khinh thường, giận vì bị xúc phạm, thì khi mà cái cơn giận trỗi dậy, chúng ta cũng hít thở thật sâu, thì tự động nó nhẹ xuống cái tâm, thoải mái xuống, và chúng ta sẽ không phát ngôn những lời không dễ nghe, hay là cái khác là rất khó ưa, rất khó chịu cho mình mà khó chịu cho người nghe. Người nghe lãnh đủ và mình cũng không có thoải mái gì. Quý vị không tin đó, thì thử kiểm chứng đi. Lúc nào quý vị đang giận mà nói nặng lời người khác bằng sự gằn giọng, nó căng thẳng cho nó đã lỗ mũi, đã cái miệng, nói xong rồi lúc đó thức đến 2-3 giờ khuya cũng không được. Còn cái người nghe lại càng khó hơn. Cho nên đó là phải tập hít thở thiền. Chúng ta cũng cần phải tập thói quen thấy rõ vô thường là một tiến trình mà không ai bị nó bỏ quên. Cho nên nó đang lúc khỏe, những gì đã hứa thì nỗ lực làm cho bạn được. Và đừng đùn đẩy cái công việc của ngày hôm nay cho ngày mai, công việc của năm nay cho năm sau. Chúng ta hãy nỗ lực với cam kết lớn, làm tất cả những gì có thể được trong ngày hôm nay, tuần này, tháng này, năm này. Và khi ra đi, với tình trạng các công việc đã được hoàn tất, đắp tâm của người ra đi thoải mái lắm, không dướng bận, không dướng kẹt. Nỗ lực học hỏi, nỗ lực làm việc thiện, nỗ lực làm Phật sự. Và đặc biệt là ai có động sản, bất động sản, nhớ là phải làm di chúc. Dù đang còn sống khỏe re re đó ha, giống như lực sĩ đó, khi chết lúc nào không hay. Có những cái chết đó làm cho người thân cảm thấy nó tức tối lắm. Tại sao chồng tôi chết như thế, vợ tôi chết như thế? Đừng hỏi tại sao nữa, phải chấp nhận cái chết là một hiện thực. Lý giải cái sự tại sao đó y khoa có thể giúp cho chúng ta được, nhưng rồi được cái gì? Không giải thoát được tâm lý, dướng dính vào cái sự tại sao về một hiện thực do vô tự chi phối, chúng ta chỉ tiếc nuối, tức tối, khó chịu, và làm cho mình đó là bực tức với cái phản ứng khổ đau do sự liên lụy với người thân. Cho nên phải nhận diện vô thường là một hiện thực. Tôi ghi nhận nó, tôi chấp nhận nó, tôi hoan hỷ với nó, cho nên tôi không bức xúc vì nó, tôi không khổ vì nó, và tôi để cho nó trôi qua rất nhanh. Quý vị có để ý mà khi đứng ngay cái thềm của cái từng trệt chùa Giác Ngộ không? Ngay hai cái cửa đó. Mà hôm nào có gió cái nó lộng lộng mát lắm. Quý vị biết tại sao có gió không? Tại vì chùa chúng ta chỉ 800 mét, cái tòa chính điện này đó cao 7 lầu, gồm có 340 mét vuông. Diện tích sử dụng á, ở mỗi sàn á, thực tế là 290 mét vuông. Số còn lại là làm cầu thang bộ, thang máy và nhà vệ sinh. Rồi bọc theo xung quanh và mặt sau đó là tăng xá hình chữ L. Và khoảng cách giữa hai cái tòa này đó là 2 mét. Tăng xá ở bên tay phải từ trong nhìn ra chỉ có một trệt hai lầu. Tăng xá mặt sau thì 4 lầu, vẫn thấp hơn cái tòa chánh điện. Cho nên khi mà gió nó tạt vô cái mặt sau hay là mặt hông của chánh điện á, thì bắt đầu nó tạo ra một cái phản ứng là dội xuống. Mà dội xuống thì nó có một cái khoảng trống 2 mét, thì khi mà gió nó đi vào khoảng trống 2 mét thì tự động nó đẩy ra, nó tạo ra cái cảm giác là mát rười rượi khi mình đứng ở ngay cái cửa, cái thềm cấp lên xuống vào cái tầng trệt của chùa Giác Ngộ. Quý vị có cảm nhận cái đó không? Thì quý vị cũng nên tập cái đó. Tức là khai thông gió ha. Tức là cái chấp mình ở chỗ nào á thì chúng ta liên tưởng nó giống như cái hệ thống khai thông gió của chùa Giác Ngộ nè. Tức là cái nỗi đau nó đi vào ở cái đầu trước là nó phải tống ra đầu sau, đừng có giữ lại trong đầu. Tức là buông xả. Hoặc liên tưởng đến ống khói của nhà mình. Nhờ có ống khói, khói không lan tỏa một cách tào lao tùm lum. Và nó tập trung vào trong cái ống đó đi ra ở trên đỉnh của nhà và nó đi ra bên ngoài. Nếu ai cắt cớp bịch ở cái đầu đi ra của cái ống khói, việc xảy ra nhà đó sẽ bị ngạt khói mà chết. Nếu không kịp thời mở cửa cái, đập kiến cửa sổ để chui ra bên ngoài thì chúng ta sẽ chết vì sự ngạt thở. Các nỗi đau trên thân, khổ do cảm xúc, thái độ và thói quen, và những sự chấp bắt về cảm xúc là các khí carbonic còn nặng hơn, nguy hại hơn so với khói. Cho nên đó, nếu sống với những cái cảm giác căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, buồn bực, hận thù, khó chịu, nói chung là các cái phản ứng tiêu cực và xấu, thì chúng ta đang tồn tại trong carbonic của khổ đau, không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Và do vậy phải liên tưởng vô thường, vô thường, vô thường, tôi chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, mọi người cùng sẽ chết. Chấp nhau làm gì, hận thù nhau làm gì, ghét nhau làm gì, hơn thua đủ nhau làm gì, cãi lộn nhau làm gì, tôi buông xả. Chỉ không phải là vậy là mình buông xuôi hết mọi thứ nha. Nếu quý vị là nạn nhân của một bất công xã hội nào đó, nhờ luật sư giỏi can thiệp để tạo ra cái công bằng. Mà nếu như quý vị đã nỗ lực về phương diện luật hết rồi mà không được, cũng không có tiếc, không có giận gì đó, quý vị nên tin rằng đó, người ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Luật nhân quả sẽ nghiêm trị người đó. Thì bằng nhận thức này đó, quý vị giống như một cái ống khói của nhà. Khói nó vừa nổi lên cái sự bực tức rằng tôi là nạn nhân, tôi bị ăn hiếp, tôi bị sự bất công, tôi bị cướp công, tôi bị chù dập, tôi bị nói nặng nhẹ, tôi bị xúc phạm, tôi bị cô lập hóa. Nó vừa trỏ dậy cái khí cặp với cái khổ đau đó, bắt đầu nó mới đi lên cái là nó có cái ống thoát ra cái là hết trơn. Chúng ta bình an vô sự. Thì kính thưa các quý Phật tử, thì nhân lễ nhập tháp 100 ngày của tông trưởng A Nam Nikaya, trưởng lão Hòa thượng Thích Kính Chiếu, 93 tuổi thọ, 69 Hà Lạp, và pháp hữu thân tín của tôi Thượng tọa Thích Thiện Minh qua đời vào ngày 21 tháng 7 2018, nhập tháp hôm nay là 26 tháng 7. Thì tôi nhắc về những lời Phật dạy về vô thường, và tất cả chúng ta cần phải thực tập nó theo chiều hướng tích cực, thấy được hai mặt của vô thường. Mặt thứ nhất là sự thay đổi dẫn đến phản ứng khổ đau, và chúng ta là người có thực tập trong khổ đau. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngại của tôi, cái này không phải là sở của tôi, để vẫy tay chào với khổ đau nhẹ nhàng. Thực tập thứ hai tích cực hơn đó, do vô thường thì có tạo ra những sự thay đổi tích cực, bao gồm thay đổi tình huống, tức là situation change, thay đổi xã hội, social change, thay đổi toàn cầu, global change, positively. Do sự vô thường của hết mùa đông lạnh giá, mà ở mùa xuân á, trăm hoa đua nở, trăm cây nảy mầm đơm lá, xanh ngát. Chúng ta phải nhìn thấy được cái phương diện tích cực của vô thường. là khi cái vô thường nó bắt đầu chạm đến cái đỉnh cùng cực của nó thì bắt đầu theo đó phát sinh ra cái tốt đẹp. Nó giống như một cái chu kỳ, khi mà đã kết thúc rồi đầu nó phát sinh cái mới. Như vậy vô thường không khép lại tất cả, vô thường lại tiếp tục mở ra một chu kỳ mới đối với con người, là một cuộc sống mới sau 10 tháng. Thì mọi vô thường về tiền bạc, tình yêu, hôn nhân, gia tài, sự nghiệp, lời hứa, rồi hợp tác, vân vân, chúng ta cũng phải tin rằng là khi đã khép lại một cánh cửa này thì vào lúc đó hoặc là ở những lúc khác mở ra hoặc tối thiểu là một cánh cửa hoặc nhiều cánh cửa tốt hơn, hoặc tối thiểu ngàn bạc. Không có gì phải tiếc nuối cái đã mất và vừa khép lại.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.